Chúng ta cùng nghe bài chia sẻ của Mục sư Oren Wanyabe sau đây. Đây là câu chuyện về một người đàn bà Samari xấu nhất với một tấm lòng trai lì vì đã để cho hết người nam này đến người nam khác dẫm đạp lên tấm lòng của bà và rồi rời bỏ bà ở lại trong đau khổ. 5 lần lập gia đình rồi ly hôn, giờ đây bà chung sống với một người đàn ông không phải là chồng bà đã không giữ gìn tấm lòng mình nên gặt lấy hậu quả thật khó khăn và đau đớn. Đức Chúa Giêsu đã đến để thay đổi đời sống người phụ nữ này. Hãy cùng xem xét 4 tấm lòng khác nhau trong câu chuyện này. Thứ nhất, tấm lòng của Đức Chúa Giêsu và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Động từ phải trong câu kinh thánh này nói lên một sự bắt buộc, một nghĩa vụ phải thực hiện. Ngoài con đường này còn có 2 con đường khác nối Giu-đê và Galilee và cả 2 đều không đi qua xứ Samari. Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu chọn đi một con đường không phải bởi vì vị trí địa lý hoặc vì sự định kiến dân tộc. Chính Đức Chúa Cha đã chọn con đường này để Đức Chúa Giê-xu gặp được người phụ nữ cần được cứu rỗi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Đây chính là con đường duy nhất để đi. Một người bạn giáo sĩ của tôi khi từ sân bay trở về cùng với mục sư của một hội thánh mà ông sẽ đến để chia sẻ lời Chúa. Ông nhận thấy kim xăng trên đồng hồ báo nhiên liệu đã gần ở mức cạn kiệt khi họ đang đi trên đường. Ông giáo sĩ đã nhắc nhở vị mục sư nhưng ông ấy trả lời rằng vẫn chưa hết đâu, họ càng rời xa thành phố để đến vùng nông thôn kim xăng càng nhích gần đến mức cạn kiệt. Vị mục sư bèn nói rằng chúng ta sẽ đổ xăng tại đây, rồi ông rẽ vào một cây xăng ọp ẹp cũ kỹ nhất mà người bạn giáo sĩ của tôi từng trông thấy. Người đàn ông đi ra để bơm xăng có một khối u ác tính rất lớn ở trên mặt trông rất đáng thương. Khi người đàn ông đó bơm xăng, vị mục sư đã làm chứng cho anh và dẫn dắt anh đến đức tin nơi đấng Christ. Khi ấy người bạn của tôi đã hiểu lý do vì sao vị mục sư này chờ đợi khá lâu mới ghé vào một cây xăng. Đó là vì Đức Thánh Linh đã phán cùng ông phải đổ xăng tại đâu để chinh phục một linh hồn, mà linh hồn ấy đã rất gần với cõi đời đời. Lòng của Đức Chúa Giê-xu đầy tình yêu thương cho những ai bị người khác cướp từ cư dân trong thành Samari ấy biết người phụ nữ này và có lẽ họ đã xa lánh bà. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã đến vào đúng thời điểm để gặp mặt và trò chuyện với bà về nhu cầu lớn nhất của người đàn bà ấy. Các thầy dạy luật người Giu-đa không nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng. Và không một người đàn ông tự trọng nào sau khi đã biết về tiếng xấu của người phụ nữ này lại đi tiếp chuyện với bà. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Và đây cũng phải là gánh nặng cho tấm lòng của bạn và tôi. Thứ hai, tấm lòng của tội nhân rằng đã viết sách phúc âm để độc giả của ông tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Khi đọc Giăng chương 4, chúng ta nhìn thấy người đàn bà này từng bước học biết về Đức Chúa Giê-xu và cuối cùng tin cậy Ngài để nhận lấy sự cứu rỗi. Nước và mùa gặt là 2 hình ảnh ẩn dụ chính trong đoạn kinh thánh này. Và Đức Chúa Giê-xu đã kể ẩn dụ về người gieo giống để làm bối cảnh cho ẩn dụ về mùa gặt khi Đức Chúa Giê-xu mở đầu câu chuyện. Tấm lòng người phụ nữ này rất chai cứng. Bà chỉ biết Đức Chúa Giê-xu là một người Giu-đa và thắc mắc tại sao Ngài lại nói chuyện với bà là một người Samari. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã tiếp tục cuộc trò chuyện và mời bà nhận lấy nước hằng sống để thỏa mãn cơn khát. Sau đó người phụ nữ này nói Ngài lớn hơn Gia-cốp và xin Ngài ban cho nước sống. Giờ đây bà có một tấm lòng cặn cợt, dù nhiệt thành đáp ứng nhưng không được chuẩn bị để tiếp nhận hạt giống sẽ không có sự cải đạo nếu con người không bị cáo trách về tội lỗi. Chính vì thế Đức Chúa Giê-xu tiếp tục mục vụ bằng việc bảo bà hãy gọi chồng bà. Chúa bày tỏ rằng Ngài biết hết về người phụ nữ này và về tội lỗi của bà. Điều đó khiến bà nhận thấy Ngài là một đấng tiên tri. Giờ đây bà có tấm lòng được đổ đầy, bằng chứng là bà cố thay đổi đề tài khi bàn về vấn đề tôn giáo. Đức Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi của bà một cách rõ ràng và đầy năng quyền. Bà lại nói rằng bà biết đấng cứu thế sẽ đến. Đức Chúa Giêsu tuyên bố Ngài chính là đấng Mêsi. Bà tin Chúa và được cứu. Ngay lập tức người phụ nữ này đi loan truyền tin mừng cho thị trấn ấy. Tấm lòng của người phụ nữ này giờ đây là một tấm lòng kết quả, một minh chứng cho sự tái sinh lúc mới gặp Chúa. Bà gọi Ngài là một người Giuđa, nhưng khi từ biệt bà xưng Chúa là đấng cứu thế và chia sẻ lẽ thật lớn lao này cho người khác.